là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh những hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm, Công an tỉnh Yên Bái là ghi nhận hiệu quả của chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 15 đợt thiên tai, gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, khiến 22 người chết và mất tích, 25 người bị thương, gần 6.000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích đất trồng trọt, 29.000 con gia súc gia cầm cùng nhiều công trình thủy lợi, giao thông bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra là trên 1.000 tỷ đồng. Với sự quyết tâm nỗ lực rất cao, các lực lượng của tỉnh đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai. Tỉnh Yên Bái đã huy động khoảng 18.000 lượt người với hàng nghìn lượt phương tiện, máy móc tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác di rời các hộ dân bị ảnh hưởng, rà soát các hộ phải di rời, đảm bảo an sinh xã hội và phân bổ cứu trợ. Dự báo từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xảy ra một số đợt thiên tai, mưa lũ. Vì vậy, để chủ động phòng chống tốt và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra, hỗ trợ an sinh, hỗ trợ khôi phục sản xuất và sẽ thống nhất quy định mức hỗ trợ và đảm bảo công khai minh bạch. Có kế hoạch cụ thể hỗ trợ tái định cư, ít nhất phải đảm bảo nhà bán kiên cố. Quan tâm khắc phục các công trình hạ tầng, đặc biệt ưu tiên các công trình cầu dân sinh, ngầm tràn và một số công trình thủy lợi thiết yếu, các công trình nước sạch đầu mối, các công trình kè sông, kè suối. Đồng thời, các địa phương cần chủ động rà soát đánh giá các công trình hồ đập, thủy lợi để có phương án xử lý kịp thời.
Thực hiện phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, huyện Mù Cang Chải xây dựng 9 dự án phát triển sản phẩm cải dầu, gừng, gà mông, dê cỏ, lợn bản địa, thỏ, ong mật, khoai tây và lúa mì. Trên cơ sở củng cố, nâng cấp các chuỗi giá trị đã có, huyện Mù Cang Chải tiếp tục xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới bằng việc mời gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã, phối hợp với các trang trại và hộ gia đình triển khai thực hiện. Đồng thời sẽ triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định của chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và của tỉnh, đảm bảo các dự án phát triển sản xuất liên kết và thúc đẩy sản xuất tăng vụ, thay đổi cơ cấu giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, tạo ra sản phẩm hàng hóa là tiềm năng lợi thế của huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Bệnh viện Y học cổ truyền vừa tổ chức hội thi kiến thức tổng hợp và tay nghề năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, người lao động tại bệnh viện. Tham dự hội thi có 8 đội đến từ các khoa phòng của bệnh viện. Các thí sinh sẽ thi 2 phần. Phần thi kiến thức hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của bệnh viện, nói riêng, ngành y tế nói chung và phần thi kiến thức chuyên môn ở 4 lĩnh vực, chuyên môn y, dược, kế toán, hành chính. Mỗi đội thi sẽ thể hiện kiến thức hiểu biết về các quy phạm pháp luật và chuyên môn của mình qua 4 phần thi: chào hỏi, khởi động, tăng tốc và về đích. Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức tay nghề cho đội ngũ y bác sĩ.
9 tháng qua, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường thanh kiểm tra trên các tuyến đường, qua đó phát hiện gần 1.800 trường hợp vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông và buộc yêu cầu tháo dỡ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên làm việc với ông Vũ Văn Nguyên về việc xây dựng trái phép công trình trên hành lang cầu Trái Hút, yêu cầu hoàn trả lại hiện trạng ban đầu, xử lý 64 vụ vi phạm hành lang an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiều chiến công xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái là một trong 60 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm về công việc của tập thể cán bộ chiến sĩ nơi đây qua ghi nhận sau.
Được thành lập cách đây tròn 20 năm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái có nhiệm vụ tham mưu chiến đấu, tổ chức thực hiện các biện pháp, công tác nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm về ma túy trên địa bàn. Hiện phòng có 4 đội nghiệp vụ hoạt động theo công việc cụ thể được giao. Trước tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đối tượng phạm tội rất manh động, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chiến sĩ phải luôn mưu trí dũng cảm mới trấn áp được tội phạm. Trung tá Trần Đắc Thắng, đội trưởng đội tham mưu tổng hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các cái vụ vận chuyển với ma túy với số lượng lớn đều là do cái đối tượng là người dân tộc thiểu số đi theo đường rừng vận chuyển từ địa bàn Sơn La, Điện Biên về cái địa bàn Yên Bái để tiêu thụ. Thế một phần nữa thì trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thì còn một cái phần nữa là cái công tác xóa bỏ cây thuốc phiện. Thế với cái đặc điểm vùng cao của Yên Bái thì có những cái nương thuốc phiện mà chúng tôi phát hiện ra có khi đi một ngày rưỡi mới đến cái vị trí để mà phá bỏ. Thế và cũng nói thật luôn với các bạn là trong cái quá trình mà phá bỏ ấy thì cũng rất là nguy hiểm, vì là rừng núi thì hiểm trở, đối tượng thì hay sử dụng vũ khí nóng, súng tự chế đấy, hoặc là bẫy thú, thì nếu như chúng ta đi dính bẫy thì cũng bị thương và nguy hiểm đến tính mạng. Thế thì với cái đặc thù, một cái phần nữa là với cái đặc thù về công tác ma túy thì các cái đối tượng phạm tội về ma túy thì cũng đa phần là nghiện ma túy. Thế và nghiện ma túy thì trong đó có cái đối tượng nghiện ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá. Nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây cũng đưa tin nhiều cái đối tượng mà không kiểm soát được hành vi. Đấy, thậm chí khi chúng tôi bắt về đây khóa tay vào cửa sổ rồi nhưng vẫn lắc. Đấy, vẫn nhún nhảy theo nhạc, vẫn không nghĩ là mình bị bắt.
Mặc dù công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và ma túy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp trên và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nên tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái những năm gần đây được kiềm chế, không có điểm nóng và các tụ điểm về ma túy hoạt động công khai. Để có được kết quả này, mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã không quản ngại khó khăn gian khổ, quyết liệt đấu tranh triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ luôn thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thượng úy Vương Xuân Cảnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Yên Bái tâm sự.
Quá trình công tác thì cũng rất là nhiều những cái kỷ niệm, mà trong đó thì một kỷ niệm để lại cho tôi một cái dấu ấn thực sự là rất rất là sâu sắc, mà có lẽ là trong quá trình công tác nó sẽ không bao giờ quên. Đó là tôi nhớ là đó là cái chuyên án mà tại địa bàn huyện Trạm Tấu của tỉnh Yên Bái. Thì đây là một địa bàn cũng rất là khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái. Thì trong cái khi mà có kế hoạch phá án thì được sự phân công của lãnh đạo đơn vị chỉ huy thì tất cả anh em bắt đầu di chuyển lên để tiếp cận với đối tượng. Và trong quãng đường di chuyển đi lên thì phải vượt qua những cái con dốc nó rất là cao, mà một bên là vực còn một bên là đồi. Mà hôm đó là tôi nhớ là khoảng 8 giờ tối đêm mà trời thì mưa rất là to, mà phải vượt qua được quãng đường như vậy. Có nghĩa là khi anh em bắt đầu di chuyển từ dưới lên thì bắt đầu trời mưa to, nước từ các khe suối đổ về, đất đá trôi xuống. Đấy, cùng với trời đêm tối nữa. Nhưng tuy nhiên có những cái đoạn nó khi đang đi thì một đồng chí, một anh em ngồi sau nó mới nhảy xuống để đẩy, và người phía trước cũng phải xuống để dắt, bởi vì là không thể đi lên được, vì tất cả nó là đường đất đá, và hôm đấy là trời mưa nữa. Thực sự là cảm nhận nó rất là ra. Tuy nhiên với cái sự quyết tâm đấu tranh loại tội phạm này, cũng như sự đồng lòng của tất cả anh em cán bộ chiến sĩ, sau đó thì đã vượt qua cái quãng đường đó và tiếp cận được với nhóm đối tượng này, và kết quả là đã bắt giữ thành công đối tượng và thu giữ 6 bánh heroin.
Với nhiều cố gắng nên từ năm 2017 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã điều tra khám phá thành công 64 vụ với 146 đối tượng tội phạm về ma túy, bắt và vận động đầu thú 4 đối tượng truy nã, thu gần 11.000 gram heroin, 406 gram ma túy tổng hợp, 130ml methadone, trên 15.000 gram thuốc phiện, 28kg quả thuốc phiện tươi, trên 400 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật tài liệu có giá trị khác. Qua đó khởi tố 64 vụ, 109 bị can, xử lý hành chính 31 đối tượng, giao cho địa phương xử lý 6 đối tượng. Mới đây nhất vào ngày 2 tháng 4 năm 2018, đơn vị đã phá thành công chuyên án 318T, bắt quả tang đối tượng Lò Văn Quang, sinh năm 84, trú tại tổ 2 thị trấn Mù Căng Chải, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 4 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng hợp và một điện thoại. Khó có thể diễn tả hết những khó khăn vất vả của người lính trên trận tuyến chống tội phạm ma túy. Bên cạnh niềm vui khi mỗi vụ án được khám phá là những hy sinh thầm lặng, thậm chí là sự nguy hiểm đến tính mạng như bị tội phạm đe dọa, chống trả gây thương tích, không hợp tác. Ghi nhận những thành tích trong 5 năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái luôn vinh dự được Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Những chiến công ấy không chỉ ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của mỗi cá nhân mà còn là minh chứng cho sức mạnh tập thể và sự quyết tâm đẩy lùi tội phạm về ma túy ra khỏi địa bàn của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa nghe ghi nhận về những hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng khó khăn tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi kế hoạch hóa gia đình gắn với việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản của 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Yên Bình, nơi có 10 trên 81 xã của tỉnh Yên Bái triển khai chiến dịch. Là một trong những xã khó khăn của huyện Yên Bình, được hỗ trợ để thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nhiều năm nay. Để triển khai tốt chiến dịch, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của xã Phúc An đã huy động tất cả các nguồn lực, làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ đến khám, tư vấn và sử dụng các biện pháp tránh thai tại trạm y tế xã. Ông Nguyễn Công Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc An, huyện Yên Bình cho biết.
Từ đầu năm, Đảng ủy đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thực hiện các kế hoạch triển khai xuống đến các ban ngành đoàn thể, đến các thôn để thực hiện kế hoạch hóa gia đình năm 2018. Đặc biệt là vào các cái đợt triển khai chiến dịch, trong cái chiến dịch triển khai thì Đảng ủy đã chỉ đạo các thôn và ban dân số kế hoạch hóa gia đình treo băng rôn khẩu hiệu tại các trục đường chính, các cái điểm hội trường thôn để tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đạt chỉ tiêu. Trong cái kết quả đã đạt được thì rất là đáng khích lệ. Ngay từ đầu năm thì đã có các cái thôn đã đăng ký và ký cam kết không sinh con thứ ba, không tảo hôn và sử dụng các cái biện pháp tránh thai hiện đại. Trong cái đợt truyền thông cao điểm này thì người dân đã nâng cao ý thức về kế hoạch hóa gia đình và tự chăm sóc sức khỏe sinh sản tại gia hộ gia đình.
Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền, trong ngày hội cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, trạm y tế xã đã huy động toàn bộ nhân lực và sự hỗ trợ của 3 cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, điều kiện trang thiết bị dụng cụ thuốc men chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại Trung tâm Y tế xã Phúc An. Ông Lý Xuân Tinh, trưởng trạm y tế xã Phúc An, huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi sau khi xây dựng kế hoạch và tổ chức họp ban chỉ đạo ở xã, sau đó là phân công cho các thành viên trong ban chỉ đạo xuống phụ trách các thôn để mà tổ chức họp thôn và vận động các chị em phụ nữ trong độ tuổi để đến ngày chiến dịch là đến để mà khám và cấp thuốc miễn phí cho các chị em mắc các bệnh phụ khoa và nội soi luôn các cái trường hợp mà nếu có vấn đề gì thì chỉ định cho chị em được phẫu thuật kịp thời. Nói chung là các chị em đã nhận thức được đầy đủ về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Mỗi gia đình chỉ thực hiện sinh đẻ có 2 con, tổ chức là nuôi con tốt, dạy con khỏe. Và các cái cặp vợ chồng đã thực hiện các cái biện pháp tránh thai để giảm tỷ lệ sinh con, nhất là sinh con thứ 3 trở lên. Những cái năm trước đây thì tỷ lệ sinh con thứ 3 còn trên 50%, nhưng mà những năm gần đây thì tỷ lệ sinh con thứ 3 đã giảm nhiều. Đến nay là năm nay là khoảng 20%.
Từ 7 giờ sáng, chị Lý Thị Đa, thôn Khuân Đát đã có mặt ở Trung tâm Y tế xã Phúc An chờ đến lượt khám. Mặc dù là người dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn, chị Đa cũng đã hiểu được tác hại của việc đẻ nhiều và tự nguyện đặt vòng để có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn. Chị Lý Thị Đa, thôn Khuân Đát, xã Phúc An, huyện Yên Bình chia sẻ. Năm nay là năm thứ 5 tôi tham gia buổi khám sức khỏe sinh sản tại Trung tâm Y tế xã rồi. Năm nào cán bộ y tế cũng rất nhiệt tình khám và tư vấn cho chúng tôi về các biện pháp tránh thai, cách phòng tránh các bệnh phụ khoa và cấp phát thuốc tránh thai miễn phí cho chị em phụ nữ. Cũng nhờ có các bác sĩ tư vấn hướng dẫn nên mình đã biết cách tránh mang thai ngoài ý muốn và tự chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bản thân. Còn đối với chị Nguyễn Thị Sao, thôn Cầu Trắng, xã Phúc An, việc được tham gia các buổi tuyên truyền khám bệnh phụ khoa như thế này giúp chị có thêm kiến thức về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình để về tuyên truyền cho chồng và người thân trong gia đình. Chị Nguyễn Thị Sao, thôn Cầu Trắng, xã Phúc An, huyện Yên Bình tâm sự.
Tôi chỉ quán sấy xong là sấy đang hầm no ní giờ này trung tâm.
Khi tham gia các buổi truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình ở thôn, xã tổ chức, tôi đã học thêm được rất nhiều kiến thức bổ ích về cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân, lợi ích của việc sinh ít con và những cách phòng tránh bệnh tình dục. Tôi thấy những kiến thức mà cán bộ y tế tuyên truyền rất có ích. Khi đã biết, tôi về truyền đạt lại với chồng, động viên chồng và anh chị em trong gia đình không đẻ nhiều con. Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại các xã đặc biệt khó khăn là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Năm 2018, mục tiêu của chiến dịch đặt ra là mỗi xã tham gia đảm bảo thực hiện đạt 60% chỉ tiêu triệt sản, 50% chỉ tiêu đặt dụng cụ tử cung, 60% chỉ tiêu thuốc tiêm tránh thai và 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được cung cấp thông tin, tư vấn, nâng cao hiểu biết về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Để thực hiện được mục tiêu này, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các hoạt động can thiệp giảm mức sinh, đặc biệt là tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, tăng khả năng tiếp cận và nâng cao chất lượng dịch vụ cho mọi đối tượng, đặc biệt là đối tượng ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Vũ Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cho biết.
Đầu tiên, công tác kiện toàn những bạn chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch, hay là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng cái kế hoạch cụ thể của huyện để triển khai thực hiện, đồng thời là chỉ đạo các trạm, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng cái kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện cái chiến dịch. Trong quá trình tổ chức thì chúng tôi lấy xã Tân Nguyên tổ chức điểm. Năm nay có cái mới là ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các thành viên xuống tận cơ sở, vừa trực tiếp chỉ đạo và cũng là vừa là người truyền thông về công tác dân số. Sau cái là xã Nam Điền thì các xã, 9 xã còn lại của các xã đặc biệt khó khăn thì tiếp tục triển khai cái chiến dịch có sự hỗ trợ của Trung tâm Y tế, đặc biệt của phòng dân số cũng như là đội chăm sóc sức khỏe sinh sản của Trung tâm Y tế huyện.
Bên cạnh nhiều giải pháp chuyên môn trong việc thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu dân số. Mức sinh hàng năm của huyện Yên Bình đã giảm dần, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2017 giảm xuống còn 1,08%, tỷ lệ sinh con thứ 3 từng bước khống chế, đạt 9,8%. Để tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu dân số, huyện Yên Bình huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các cấp các ngành vào cuộc, tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động người dân chuyển đổi nhận thức một cách tích cực, tự nguyện, áp dụng kế hoạch hóa gia đình. Quý vị vừa nghe phóng sự hiệu quả của chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2018 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21 tháng 9 tới đây với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đặc sắc. Qua đó nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng của Nghĩa Lộ, tạo sự phát triển mạnh về du lịch. Thời điểm này, ban tổ chức lễ hội thị xã Nghĩa Lộ đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho tuần văn hóa. Để hiểu rõ hơn về những nét mới của Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò năm 2018, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, chỉ còn ít ngày nữa thôi thì Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò sẽ chính thức diễn ra. Vậy xin bà hãy cho biết mục đích và ý nghĩa của sự kiện này.
Sự kiện này là một trong các cái hoạt động của tỉnh kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Thứ hai nữa thì đây là hoạt động thường niên. Chúng tôi cũng muốn để đẩy mạnh cái quảng bá giới thiệu về những giá trị văn hóa của địa phương, những tiềm năng thế mạnh của thị xã trong việc phát triển du lịch. Thông qua đó thì thu hút cái sự quan tâm và đầu tư của trong và ngoài nước đối với địa bàn, để từ đó từng bước góp phần vào cái việc thực hiện cái mục tiêu đưa vùng Mường Lò trở thành một trong cái 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh. Thế và cũng là một dịp để tôn vinh những chủ thể đã nắm giữ các cái giá trị văn hóa truyền thống, để mọi người thêm tự hào, yêu quê hương và cùng nhau chung sức xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày một giàu đẹp văn minh hơn và xây dựng thành công cái thị xã văn hóa du lịch như đề án của tỉnh đã đề ra.
Đây là sự kiện được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thường niên. Vậy xin bà hãy cho biết những cái nét mới của Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò năm nay ạ.
Tuần Văn hóa năm nay với 5 cái sự kiện chính. Thứ nhất là tổ chức cái khôi phục cái Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Thứ hai là lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch. Thứ ba nữa là cái chợ quê và cái lễ hội bánh. Thứ tư là chúng tôi có tổ chức cái hội thi người đẹp Mường Lò. Và thứ năm là hoạt động diễu diễn đường phố. Cái nét mới bao trùm lên tất cả các hoạt động năm nay đó là tăng cái tính trải nghiệm cho du khách. Có một cái điều rất đặc biệt là sẽ có sự xuất hiện của Á hậu 1, Hoa hậu du lịch Việt Nam sẽ tham gia trải nghiệm trong vòng xòe và trong đội hình diễu diễn, cùng với các thí sinh dự thi vòng chung kết hội thi người đẹp Mường Lò cũng sẽ tham gia diễu diễn trong trước đầu giờ vào khai mạc của Tuần Văn hóa Du lịch. Thế và cái điểm mới trong cái hoạt động mà tăng cái tính trải nghiệm cho du khách thì có thể là thấy được rõ trong cái kế hoạch tổ chức các hoạt động. Đến với chợ quê và lễ hội bánh thì du khách sẽ được tham quan cái quy trình chế biến các loại bánh truyền thống, sẽ được tham dự vào cái việc thực hiện chế biến các cái món bánh và được tham dự cái hội thi làm bánh truyền thống của ban tổ chức tại ngay tại hội chợ. Hoặc là đối với các du khách mà yêu thích các cái hoạt động về dân gian nữa thì cũng có thể tham gia trải nghiệm với các cái trò chơi dân gian và các cái tại các cái khu vực được trang trí đẹp để cho du khách có thể chụp ảnh lưu niệm với những bộ trang phục của đồng bào các dân tộc nơi đây. Hoặc là với cái hoạt động nữa trong cái trải nghiệm này thì có thể nói là tham gia vào cái hoạt động của đêm xòe thì chúng tôi cũng thấy là sẽ đem lại cái sự phấn khởi cho du khách. Cái điểm mới nữa mà có thể thấy được trong cái Tuần Văn hóa Du lịch năm nay đó là chúng tôi tập trung giới thiệu cho cái sản phẩm gạo Mường Lò. Đối với hai cái loại gạo là Sén Cù và Hương Chiêm đã được Cục Sở hữu Trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Thì với chủ đề tinh hoa gạo Mường Lò thì chợ quê sẽ tập trung giới thiệu các cái loại bánh được chế biến từ các cái loại gạo ở Mường Lò, và cũng là một dịp để tiếp tục giới thiệu cho gạo nếp Tú Lệ đã có nhãn hiệu hàng hóa. Và đây cũng là một sản phẩm rất đặc trưng của tỉnh Yên Bái. Thì qua cái việc mà tổ chức các cái món xôi ngũ sắc. Xôi ngũ sắc là một kỷ lục Guinness Việt Nam được công nhận năm 2008.
Đến thời điểm này thì mọi công tác tổ chức cho đêm khai mạc cũng như Tuần Văn hóa và Du lịch Mường Lò đã được ban tổ chức lễ hội thị xã triển khai đến đâu rồi ạ?
Công tác chuẩn bị cho Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò đến thời điểm này có thể nói là đã rất sẵn sàng cho việc tổ chức các cái hoạt động về việc đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo các điều kiện khác như an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường. Thì chúng tôi đã triển khai sâu rộng tới các cơ quan đơn vị và tới các cái xã phường. Việc đảm bảo nơi ăn nghỉ cho đại biểu cũng như du khách thì cũng đã được lên phương án cụ thể. Và đối với mùa lễ hội năm nay thì chúng tôi cũng đã làm việc trực tiếp với các cái khách sạn, nhà nghỉ, các hộ kinh doanh để quán triệt một lần nữa cái tinh thần phục vụ cho lễ hội, đảm bảo tính văn minh lịch sự và đậm đà cái bản sắc dân tộc. Thế còn đối với các cái hoạt động sự kiện thì quá trình tổ chức tập luyện thì cũng đã được diễn ra trong gần một tháng vừa qua. Màn đại xòe cũng đã sẵn sàng cho đêm biểu diễn với hơn 1.000 diễn viên. Màn nghệ thuật thì cũng đã được tập luyện chu đáo, có cái sự kết hợp giữa cả diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng. Đối với chợ quê thì hiện nay cũng đã có gần 30 gian hàng được đăng ký sẽ tham gia vào hội chợ. Và lễ hội, cái hội thi làm bánh thì cũng đã được các đơn vị đang tích cực triển khai thực hiện. Và các cái hoạt động diễu diễn đường phố là một cái hoạt động mà chúng tôi thấy năm nay rất phấn khởi, bởi vì bà con nhân dân, các thầy cô giáo và các cháu học sinh cũng rất là náo nức và có sự chuẩn bị rất tốt. Và trong đêm diễu diễn tối ngày 23 tháng 9, một đêm hội trên đường phố, thì chúng tôi có 6 đơn vị tham gia diễu diễn, có 4 phường và 1 xã, thì sẽ trình diễn các cái giá trị văn hóa dân gian, các cái lễ hội dân gian của đồng bào các dân tộc. Còn riêng với ngành giáo dục đào tạo, các thầy cô và các cháu học sinh sẽ trình diễn lễ hội trăng rằm với cái sự hóa trang cũng như là các cái động tác biểu diễn thì cũng rất là độc đáo và lạ mắt, có thể nói là lần đầu tiên được tổ chức ở thị xã. Hy vọng là sẽ đem lại sự hứng thú cho du khách và mọi người khi đến với tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm nay.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.
Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe, tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Medley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Sạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ, trà trộn lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu, thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, điều kiện bảo quản, kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, bánh kẹo đã ôi thiêu, mốc hỏng, hết hạn sử dụng.
Vì Tết Trung thu vui khỏe, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.